Xin thưa đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp cái khổ thứ 18. Đây là cái phần được chia, đó là cái mục tâm ấn tào khê. Thì trong nội dung phần này, Ngài cũng diễn tả lại cái cách ngộ đạo của mình và giải thích về vấn đề thiền. Và trong cái mục này nó rất quan trọng. Tâm ấn tào khê ấn chứng cho sự giác ngộ thiền của Ngài. Và thiền ở đây nó đặc biệt như thế nào? Thì trong phần của nội dung này, chúng ta thấy cái cách lý giải của Ngài rất là đặc biệt. Du gian hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phỏng đạo vị tham thiền. Tự tòng nhận đắc tào khê lộ, liễu tri sanh tử bất tương quan. Hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên. Túng ngộ phong giao thường thản thản, giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn. Lội qua sông biển, băng qua núi rừng, tìm thầy hỏi đạo mà tham thiền. Từ khi nhận được con đường tào khê đến nay, thì đã biết việc sanh tử chẳng còn liên quan gì nữa. Bởi đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, dù nói dù nín, dù động tĩnh thì thể tánh vẫn an nhiên bất động. Cách này người ta dịch mở rộng cho chúng ta đó. Dù cho dao nhọn có kề vào thân cũng thản nhiên tự tại. Nếu uống nhầm thuốc độc thì cũng nhàn nhã thông dong. Đây ngày Trúc Thiên dịch: chơi biển cả dạo rừng thiên, tìm thầy hỏi lấy đạo tham thiền. Tự ngài rõ nẻo tào khê ấy, mới hay sống chết chẳng tương can. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói im động tịnh thải an nhiên. Phỏng gặp gươm đau thường nhẹ hững, ví nhầm thuốc độc vẫn bồng tên. Đây là cái cách dịch của mỗi người, nhưng mà cái cách bản dịch mà tôi gửi cho các vị là để cho các vị dễ cảm nhận hơn. Trong cái cách dịch này, người ta dịch thêm những cái từ ngữ đầy đủ để cho chúng ta hiểu được cái từ gốc của nó một cách dễ dàng. Thì ở đây trong cái phần này được chia sẻ là phần tâm ấn tào khê. Thật ra cái chữ tâm ấn tào khê là nói lên cái quá trình mà Ngài được ấn chứng của Tổ Huệ Năng, và cái ấn chứng này cho sự giác ngộ của Ngài. Thì đó là một thành quả tu học của một con người đã đạt đến đỉnh cao của sự giác ngộ, của tuệ giác. Khi nêu lên cái việc đi khắp nơi để mà tìm thầy học đạo, diễn tả lại đó, sự thật rằng là cái này là tìm thầy ấn chứng trong quá trình đã học với con đường tu tập theo thiền chỉ quán của Tổ Thiên Thai Trí Khải rồi, và đọc những kinh điển, trong đó kể cả kinh Duy Ma, đã có sở đắc, đã có sở ngộ. Và vì vậy, ngộ rồi nhưng mà chưa xác định, biết rằng là mình ngộ đó, nhưng mà ai là người có thể ấn chứng cho sự ngộ đạo này của mình? Trong lòng vẫn còn phân vân về điều đó. Thì cuối cùng được giới thiệu của Ngài Quyền Sách, có một vị thầy như thế là Tổ Huệ Năng, là người đã đắc đạo, là người đã được truyền thừa y bát từ ngũ tổ. Đó là cơ hội Ngài Quyền Giác có lý do để đến gặp Tổ Huệ Năng, và nhờ Tổ Huệ Năng ấn chứng. Thông qua đối đáp đó, Tổ Huệ Năng biết đây là người đã ngộ đạo, người đã thấy tánh, chứ không phải là nói kiểu văn chương học hỏi nữa. Tức là sau những lần gạn mà qua cái phần dẫn nhập, chúng ta đã học về đoạn đối đáp giữa hai người, Tổ Huệ Năng và Ngài Quyền Giác. Thì chúng ta thấy điều đó rất rõ để nói lên là cái người á đã ngộ đạo rồi thì người ta nói là hiểu ngay. Còn ở đây chúng ta mà học qua tri thức á, thì phải suy nghĩ để trả lời làm sao cho nó phù hợp. Cho nên khi mà đọc các giai thoại về thiền, giữa hỏi và đáp chẳng có dính dáng gì nhau. Người ta hỏi Nam thì trả lời Bắc, mà người ta hỏi Bắc thì trả lời Nam, như vậy đó. Chính vì vậy trong Pháp Bảo Đàn Kinh có cái phần hỏi đó, hỏi tướng thì đáp về tánh, mà hỏi cái này đáp về cái kia đó. Thì trong đây cái cách làm sao để cho tuyệt đường ngôn ngữ của những cái người hỏi, để người đó phải trở về với cái tự tánh thực tế mà vỡ lẽ, cái này gọi là trực ngộ, Còn cái cách tu theo Ngài Thần Thú thì gọi là tiệm, có nghĩa là từng bước để khai mở tâm trí thông qua con đường tu giới định tuệ, thời thời cần phát thức. Thì ở đây chúng ta thấy, ngay cái chỗ mà tầm sư tìm thầy hỏi đạo, tham thiền, từ khi nhận được con đường Tào Khê đến nay, con đường Tào Khê chỉ là một sự ấn chứng thôi. Tổ Quy Năng ấn chứng cho sự ngộ đạo, và đã ngộ đạo thì không khác, nhưng mà con đường về phương tiện có khác, cái pháp học của chúng ta có khác, pháp hành của chúng ta có khác, nhưng đạt được mục đích là không khác. Tôi đã nói với các vị tu thiền, tu tịnh, tu mật, cái đó là cái gì của tất cả các vị. Nhưng mà nếu đến đỉnh điểm của sự giác ngộ của nó là không khác. Chân lý không hai mà. Con đường phương tiện chúng ta có thể đi bằng nhiều cách. Đó là cái nghĩa của 84.000 pháp môn. Đối với Đạo Phật, không có một cái pháp nào gọi là riêng biệt hết á. Mỗi một pháp là tùy nhân duyên của chúng sinh để mà hóa độ. Đức Phật không có một cái pháp riêng, mà cũng không có khuôn mẫu độc lập hết á. Tùy duyên thôi. Tự tòng nhận đắc tàu khê lộ, liễu tri sanh tử bất tương quan. Tức là khi được sự ấn chứng rồi, và xác định cái thấy biết của Ngài quyền giác và thấy biết của Tổ không khác, thì lúc đó biết rằng là sanh tử chẳng còn tương quan. Cái mục đích tu hành tối cao của Phật giáo chúng ta cũng là nhằm chấm dứt sanh tử. Những vị thánh A-la-hán thời kỳ nguyên thủy Phật giáo, khi đắc đến quả A-la-hán, trong cái nghĩa của A-la-hán nó gồm có cái nghĩa là vô sanh. Trong ba nghĩa của A-la-hán là sát tật, vô sanh và ứng cúng. Vậy thì cái nghĩa vô sanh là có nghĩa là đã chấm dứt sanh tử. Cái nghĩa nó là như vậy. Đầu tiên tôi phải phân tích với tất cả các vị, thiền của Phật giáo là nhắm đến cái con đường chấm dứt sanh tử, chứ không phải là để mà thấy cảnh giới hay để có một vài hiện tượng lạ. Và thiền của Phật giáo cốt lõi cũng không phải là để làm cho chúng ta được thư giãn. Cái đó chúng ta chỉ là phương tiện đưa vào trong cuộc đời. Thư giãn đó là những pháp hành thiền như yoga, làm cho chúng ta điều tức, điều thân rồi đó, để luyện tập dẻo dai, khỏe mạnh. Cái đó tốt chứ không phải không? Cho nên thiền Phật giáo chúng ta cũng phải kinh qua những giai đoạn đó. Nhưng mục đích của thiền là để đem đến sự giác ngộ, để liễu thoát sanh tử. Đây là cái mục đích mà chúng ta nên nhớ. Vì vậy tu tập theo con đường Phật giáo, nếu chưa có giải thoát sanh tử thì chưa đạt đến mục đích của mình. Các tổ đã từng cân nhắc chúng ta gì? Kim sanh bất liễu đạo, rồi gì nữa? Phi mau đới giác hoàng. Đời này mà tu không tỏ ngộ được chân lý hay là chân tâm Phật tánh, thì đời sau mang lông đội sừng để mà trả. Các tổ đã cảnh báo tu tập, nếu giác ngộ rồi thì thọ bao nhiêu như núi Tu Di cũng không là vấn đề. Nhưng mà chưa giác ngộ á, thì một hạt gạo, một hạt cơm gì đó, tất cả mọi thứ đều phải trả dai một cách sòng phẳng. Quy luật của nhân quả là như thế. Thầy tu người đời hình tướng có khác, nhưng quy luật của chân lý không hai. Vì vậy nhân quả của người đời, nhân quả người tu hoàn toàn giống nhau. Dù là tu cách nào cũng hoàn toàn giống nhau. Chỉ có khi liễu ngộ rồi, tức là thoát ngoài dòng sanh tử rồi, vượt trên nhân quả rồi, thì lúc đó tất cả mọi hiện tượng giới chỉ là vô thường giả tạm. Còn ở đây chúng ta không có vô thường giả tạm. Vô thường giả tạm của chúng ta là ngôn ngữ thôi. Chúng ta nói thôi, chứ không phải là bằng sự giác ngộ. Còn cái người giác ngộ vô thường giả tạm thì cuộc đời này là quyển quá thật sự. Cho nên dai trả gì đó, thiện ác gì đó không là vấn đề. Còn ở đây chúng ta vẫn còn nằm trong dai trả nhân quả thiện ác. Không có cách khác được. Chúng ta và chúng sinh hoàn toàn giống nhau. Chỉ có khi giác ngộ rồi mới khác nhau. Còn căn cứ trên hình tướng thì phân biệt một người tu, một người xuất gia vậy đó. Còn với chân lý không có lệ thuộc và nó không có loại trừ. Vì vậy sanh tử là việc quan trọng. Chính cái câu đầu tiên Tổ Huệ Năng mà hỏi Ngài Quyền Giác đó, Khi thấy Ngài Quyền Giác đến không chào hỏi vậy đó, đi ba vòng và trống tích trượng xuống, không nói không rằng. Tổ Huệ Năng nói là người tu có 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, đại đức từ phương nào đến mà thể hiện sự ngã mạn như vậy? Quyền Giác lúc đó nói sao? Sanh tử là sự đại, sanh tử là việc lớn. Ở đó mà khệ nệ ràng buộc oai nghi làm cái gì? Nghĩa là như vậy. Vậy thì ở đây Ngài lấy cái mục đích tu hành là để liễu thoát sanh tử. Cho nên trong quá trình tìm đạo của Đức Phật, những cái phương pháp thiền tu tập chưa giúp Ngài liễu thoát sanh tử là Ngài chưa dừng. Tất cả những pháp thiền Ngài chứng trước khi đắc đạo, Ngài đều có chứng hết đó chứ. Nhưng mà sự trải nghiệm đó, Ngài cảm thấy rằng điều này chưa giúp Ngài chấm dứt sanh tử. Đây là cái cốt lõi mà để thấy được sự khác biệt giữa cái thiền Phật giáo và những cái thiền không phải Phật giáo. Khi một người giác ngộ rồi, sanh tử không là vấn đề. Đối với các thiền sư là sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ. Còn ở đây chúng ta thì sao? Được chưa? Giờ thử mà có bệnh gì nặng nặng coi, bệnh một mà khổ 10 không? Chúng ta chưa thấy được thân giả quyển và chưa thấy được con đường đi của chúng ta mà. Làm sao tự tại được? Những người tự tại như cỡ Tuệ Trung Thượng Sĩ vậy đó. Khi giác ngộ rồi mà sắp chết mà các thê thiết đồ bu quanh khóc lóc này kia kia nọ. Vừa mới chết rồi đó mà thấy khóc lóc, ngồi dậy, dặn dò rầy hết tất cả những thê thiếp, nói ta đi có nơi về có chốn, tại sao phải khóc lóc than thở mọi thứ để mà quấy rối chân tánh ta. Dặn rồi xong nó nằm xuống chết tiếp. Chúng ta đâu có được như vậy, đúng không? Chúng ta hước từng hơi thở để mà duy trì sự sống mà. Trong Quy Sơn Cảnh Sách, tổ có nói mấy câu mà chúng ta nên nhớ. Giờ đi sắp đến tai quơ chân loạn. Cái này là câu mà răng rất thấm thiết của Ngài Quy Sơn. Giờ đi sắp đến ở đây là giờ sanh tử, kề cận với sự sanh tử, tai quơ chân loạn. Tại vì chúng ta đâu có làm chủ được mình đâu. Ở đời có những điều rất khó nói. Người thân mình qua đời mình không khóc thì nói vô cảm quá, này trơ lì. Khóc than mà thê thảm thì nó lại là thể hiện con người yếu đuối và chưa có giác ngộ. Ngày xưa khi Đức Phật Niết Bàn thì các thánh đệ tử mà cỡ Tu Đà Hoàng như A Nan thì vẫn khóc sướt mướt như thế thôi. Tôi thấy ở đây một số những cái trường hợp làm thì thấy về nghĩa, về tình nó có, nhưng mà về đạo lý là chúng ta còn cách rất xa. Và thậm chí bản thân tôi cũng rơi vào trường hợp như thế. Người thân qua đời chúng ta cũng rất đau khổ và rũ rượi. Và có những người cũng trách tôi về điều đó. Cha tôi lúc mà chết rồi tôi khóc thì họ nói rằng thầy làm như vậy không sợ thiên hạ cười sao? Họ nói thẳng rất rõ vậy. Tôi nói tôi bằng cảm xúc chứ tôi không phải là làm mặt. Lúc đó cảm xúc như thế nào thì tôi như vậy, chứ không phải là tôi là kiềm chế, là tôi cũng không phải là gượng ép. Nó rất là tự nhiên của con người. Tôi biết rằng cái việc đó nó không phù hợp với con đường đi của Bậc Thánh. Nhưng mà tôi cũng không có phải là than gian đến độ mà gì ghê gớm. Nhưng mà cái tình của mình, cảm xúc của mình biểu lộ. Các vị thấy, trong Đại Bát Niết Bàn có 4 câu: chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Sanh diệt diệt rồi tịch diệt là vui. Vậy ở đây chúng ta đi dự đám tang, chúng ta dám cười không? Hả? Đến một cái lễ tang của quý hòa thượng cười ha hả. Giữa đạo và những cái việc thế gian pháp, nó có những điều mà khó nói. Chúng ta cười, một là người ta cho mình là thằng khùng, hai là cái người gọi là ngổ ngáo, không biết gì. Nhưng mà nếu đúng nghĩa, một cái vị mà hòa thượng tịch hay là một vị đạo cao đức trọng tịch mà những hàng đệ tử rên rỉ như vậy, nó chưa phù hợp với lời dặn của Đức Phật hay là với tông chỉ của Phật Pháp nha. Nhưng mà chúng ta không rên rỉ vậy, cái thiên hạ nói chúng ta bất hiếu, không biết thương kính hôm này kia kia đó. Còn những bậc thật sự mà nói kính trọng thầy mình không phải thông qua nước mắt. Nước mắt đối với nhà đạo xem như là cảm xúc rất là thường tình của phàm phu. Nhưng mà vì cơ bản nhất chúng ta chưa vượt qua được tấm phàm phu, vì vậy rơi nước mắt. Bậc thánh Tu Đà Hoàng vẫn còn rơi nước mắt như ngã nan. Như vậy tu hành nó có nhiều điều để chúng ta nhìn lại lắm. Những cảm tình thông thường của thế gian mà chúng ta sử dụng trong nhà đạo, đôi khi nó nhằm biểu hiện là đạo chúng ta chưa chín mùi, chưa tới. Mà nhất là các vấn đề sanh tử. Thật ra việc tan ma đồ này kia kia nọ trong nhà đạo á, chúng ta quá quan trọng, nó chưa phù hợp với tông chỉ của Phật Pháp. Người tu ít nhất là cũng nhận ra được thân vô thường giả tạm. Và thân vô thường giả tạm này ở chỗ là không bạc đãi, nhưng mà phải biết nó là gì. Và sau khi qua đời, thân xác này là gì, và chúng ta nghĩ cái cách như thế nào về nó. Chứ đi tu mà nghĩ sau khi qua đời thân xác này cần phải chôn cất làm sao, xây mồ mã tháp đồ làm sao, cái này không phù hợp nha. Ngài nhất hạnh, hiện giờ Ngài cũng di chúc lại cho các đệ tử, Ngài không cần tháp gì cả. Ở đời thì người ta sống căn nhà, chết nắm mồ, điều đó hợp lý. Nhưng mà người tu hiểu về Phật Pháp mà xây mồ, xây mã, xây tháp để dưỡng già thì nó chưa phù hợp với người đạo. Trừ ra hàng đệ tử làm những cái điều đó để tôn vinh thầy mình, một vài bậc thầy mà đáng kính để làm biểu tượng cho thế gian kính ngưỡng, học hỏi, cái đó cái vấn đề tùy hàng đệ tử. Nhưng mà đó là không phải sự chỉ đạo của những người thầy. Bản thân của chúng ta phải biết rất rõ về điều đó, không làm những điều theo thói quen. Nếu làm những điều theo thói quen, chúng ta đang trái đạo. Và bản thân tôi cũng nói, nếu mà tôi không hiến xác cho khoa học hay gì đó, thì tất cả những điều này mà sau khi tôi qua đời gì đó, các vị có quyền thiêu rồi rải ở bụi cây này, bụi cây kia, hoàn toàn đó là chuyện bình thường. Không có gì bận lòng cái việc mà thân xác này sau khi qua đời cả. Việc đó còn lại của đệ tử, của thế gian, của gì đó, mà không phải là sự bận lòng của những người ra đi. Ít nhất chưa liễu thoát sanh tử thì cũng phải hiểu được một phần cơ bản nào đó. Cái này là chuyện đương nhiên. Mà ngồi còn phân vân rằng à, cái xác này ai làm gì thế thế. Cái phân vân đó là nó chưa phù hợp. Cho nên thấy ngay cái câu là liễu tri sanh tử bất tương quan. Không còn bận lòng gì đối với các vấn đề của sanh hay là tử nữa. Đây là vấn đề quan trọng. Mà thật sự cái người ngộ đạo là người đã bình thản với sự sanh tử rồi. Bởi vì người ta thấy rất rõ thân này là thế nào, con đường đi nước bước thế nào. Chỉ có chúng ta là mơ màng, tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng thôi. Đường trước mênh mang, không biết đi về đâu. Nhưng mà nếu có tu tập, ít nhất chúng ta cũng tự tin về cái điều đó của mình. Mình tự tin bằng cách nào? Tự tin là ít nhất cũng không tái sanh vào con đường xấu. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đa phần học đạo của Phật Pháp, nhưng mà khi ngộ biến thì ứng xử theo đời. Có phải không? Đây là những điều mà có những lúc chúng ta tự xoay lại chính mình, rồi mình nhìn lại mình thấy tại sao mình có những cái đó. Mình có quyền nhưng mà mình phải biết. À, tại sao tôi buồn việc đó, tại sao tôi khóc việc đó, tại sao tôi sân việc đó, tại sao tôi ích kỷ việc đó. Chúng ta còn tồn tại những cái tâm đó không? Còn, nhưng mà quan trọng nhất các vị phải biết. Vừa sân si với một ai, xong rồi phải biết tại sao mình sân vậy, tại sao mình thiếu kiểm soát vậy, tại sao mình thái quá vậy. Cái này các vị phải có sự tỉnh giác sau đó. Các vị tỉnh giác ngay cái lúc mà đối duyên xúc cảnh thì quá tốt. Nhưng mà không kịp mà chúng ta lỡ biểu hiện rồi, thì sau đó cần phải tỉnh giác lại để nhận ra ngay, và chuẩn bị rằng là gặp lại tình huống như thế đó phải như thế nào. Chứ không có nuôi. Không phải là gặp nhau, cãi lộn nhau rồi, cái buông ra cái về suy nghĩ. Tức quá, sao nãy không nói thêm cái câu này cho nó đã. Thế, sai. Cái này là sai chồng sai. Nhưng nếu là nhà tu, lỡ có cái lời qua tiếng lại với nhau rồi, thì sau đó về nhà không suy nghĩ để tức, mang cái nghĩa là gặp lại để nói như vậy cho nó hả, thế, bậy nha. Nhớ là như thế. Lỡ rồi, Cải thắng thua gì không quan trọng, nhưng không về nằm để mà suy nghĩ, tức giận buồn phiền mà phải buông xả ngay. Nhận ra ngay, nếu mình sai, mình nhận rất rõ là mình sai. Còn mình đúng thì mình cũng nhận rất rõ mình đúng. Nhưng dù đúng dù sai, vẫn buông xả tâm, là biết rằng đúng sai thái độ đó vẫn là không phù hợp. Mình phải nuôi dưỡng cái tâm của mình như vậy. Chưa đủ tỉnh giác kịp thời thì mình cũng phải tỉnh giác muộn. Còn người tu mà về ngồi để suy nghĩ, tức rồi tìm kiếm chuyện để mai này gặp, để gây hấn tất cả mọi thứ, đó là phàm phu tục tử, quá tệ. Nuôi hận các vị là những người tu chưa có đủ tỉnh giác kịp thời thì ở đây cần phải chậm một chút, nhưng cũng phải nhận ra ngay. Có tham, có sân, có si gì đó, ganh tị, hờn, ghen, thủ đoạn, đều phải nhận biết. Phiền não chưa dứt, dĩ nhiên có những lúc vọng khởi như thế. Dĩ nhiên có những đối duyên xúc cảnh không hài lòng, nó sẽ biểu hiện như thế. Nhưng mà sau đó rồi phải giải quyết thế nào? Cho nên tôi thấy cách ứng xử của những thầy tu, khi có chuyện gì rồi, sau đó là không nhìn mặt nhau vậy đó, cái đó không đúng. Có vấn đề đó là chuyện có vấn đề, sau đó rồi là chúng ta phải bỏ ra, chứ không được quyền nuôi dưỡng những cái tâm lý đó ở trong đầu. Dĩ nhiên là khi chúng ta khác người là tâm hình dị tục, thân này cũng khác, tâm này cũng khác, chưa hoàn toàn khác, chưa giống với các cái bậc tiền bối, thì ít nhiều gì chúng ta cũng phải có cái gì đó để khác người. Tiếp theo cái phần mà Ngài phân tích về cái nghĩa thiền ở trong này. Hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặt động tịnh thể an nhiên, túng ngộ phong giao, thường thản thản, giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn. Bởi đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, dù nói dù nín, động tịnh thì thể tánh vẫn an nhiên bất động. Dù cho dao nhọn kề vào thân, cũng thường thản nhiên tự tại, uống thuốc độc cũng chả là vấn đề. Cái quan điểm chữ thiền của Ngài không phải là do ngồi mới thiền, mà tông chỉ này là Tổ Huệ Năng đã như thế rồi, có phải không? Tổ Huệ Năng đã từng nói là khi sống ngồi không nằm, khi chết nằm chẳng ngồi, một đống xương hôi thối lấy gì làm công phu. Cái thiền của Thiền Tông là không phải ngồi mới thiền, mà Thiền Tông ở đây cũng kế thừa từ tư tưởng của Đại Thừa. Trong Kinh Duy Ma, trong cái phẩm mà các thánh đệ tử đó, thì các vị thấy rằng khi Xá Lợi Phất mà ngồi nhập diệt tận định ở trong rừng, Ngài Duy Ma khi gặp Ngài nói sao? Làm gì mà ngồi sững như vậy? Diệt tận định không phải là do ngồi mới có. Nếu mà thiền do ngồi mới có thì cái đó là còn chấp pháp, là còn hình thức. Công phu như vậy là chưa có sâu. Cái ý của Ngài Duy Ma là như thế, và quan điểm của Đại Thừa là như thế. Diệt tận định không phải do ngồi. Cái sự yên lặng đó, dù trong cảnh động mà tâm vẫn lặng, đó mới là thật lặng. Ngồi để được lặng, khi hết ngồi thì không lặng. Cái đó là thiền có điều kiện, chưa phải là cái thiền tối ưu. Nên nhớ là như vậy. Và chính vì cái chỗ này mà Đức Phật Thích Ca khi đạt đến tứ thiền rồi vẫn than với Thầy là: Thầy ơi, sau khi con ngồi tâm con an tịnh tự tại, hạnh phúc an vui, nhưng mà khi con xả thiền rồi, tất cả mọi niềm đau nỗi khổ, những sự băn khoăn mọi thứ, nó vẫn tràn về trong lòng con. Đây là lời mà thưa của Đức Phật lúc mà còn trên con đường tầm đạo. Thiền là lấy được cái cốt tủy của Đạo Phật, không rời Đạo Phật đâu. Chỉ là một cái cách mà lý giải khác, dùng ngôn ngữ khác cho một vấn đề. Cho nên đây là câu là: thiền diệt thiền, hành diệt thiền, tọa diệt thiền. Tức là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thể an nhiên. Tức là thiền ở đây là thuộc về bản chất rồi, chứ không phải là do ngồi mới có thiền. Thiền do ngồi đó là chưa đúng. Các vị thấy Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng khi thấy Mã Tổ Đạo Nhất hằng ngày ngồi thiền hoài như vậy, Ngài thấy cái này nó chưa có đúng. Một hôm mà Ngài gặp Ngài Mã Tổ á, Thì ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng mới hỏi là ngài ngồi đây làm gì vậy? Nó là ngồi để cầu làm Phật. Thì ngài Nam Nhạc lúc đó không nói gì cả. Một hôm ngài mới lấy cái viên ngói, ngài đến gần cái chỗ Mã Tổ đang ngồi thiền á, ngài làm gì? Mài. Thì ban đầu Mã Tổ nghe có két đó, nhưng mà kệ ổng, làm gì mà kệ ổng, không nói. Nhưng mà ngài Nam Nhạc mài hoài. Đến mức độ mà chịu hết nổi rồi. Mã Tổ mới quay ra hỏi, ngài làm cái gì vậy? Nói ta mài ngói. Nó hỏi mài ngói để làm gì? Ta mài ngói để làm gương. Thì Mã Tổ mới thấy vô lý, có phải không? Ngói mà sao làm gương được? Mới nói là ngói làm sao mà làm gương được mà ngài mài. Như vậy lúc đó ngài Nam Nhạc mới nói sao? Vậy trong ngồi chừng nào thành Phật? Lúc đó ngài Mã Tổ hết hồn. Cái câu phá chấp mà. Tại vì đang bám vào cái tướng ngồi để cho đó là thiền, là Phật. Lúc đó ngài Mã Tổ mới quay ra thưa với ngài Nam Nhạc, làm sao để chỉ cách cho ngài tu tập để đạt được mục đích. Khi cái việc này ngài đã làm bùng vỡ ra cái điều là cái này chưa phải là đạo. Thì lúc đó ngài Nam Nhạc mới nói với Mã Tổ sao? Con trâu nó kéo chiếc xe, mà nếu chiếc xe không đi thì ông đánh trâu hay là đánh xe? Nói rất rõ là như vậy. Vậy ông ngồi thiền ở đây là để học thiền hay là học làm Phật? Nếu ông học thiền thì thiền không có nằm trong cái tướng ngồi nằm này. Mà ông học làm Phật thì Phật không phải là cái cách ngồi lì ra như thế. Ngài nói rất rõ. Nếu mà ông lấy cái tướng ngồi nằm này cho là thiền, đó là ông đã sai. Mà ông lấy cái tướng ngồi này làm Phật thì ông giết Phật. Đây là chỉ con đường để mà vào chân tâm, chứ không phải nói những người như chúng ta. Căn cơ của chúng ta thì chả thể có thể đạt được điều đó đâu. Nên chị chú ngồi thiền có nửa tiếng thôi mà nhúc nhích lôi thôi như thế, hoặc thậm chí còn ngủ gục lên ngủ gục xuống như vậy, chưa đâu. Những câu này không phải là những câu để mà đối tượng chúng ta. Nhưng mình thấy rằng những người tu tập để giác ngộ mọi thứ thì cả một quá trình công phu ghê gớm. Vì các vị này đã vượt qua được giai đoạn đó rồi. Còn chúng ta ở đây là đang lõm bõm ở ban đầu thôi. Chúng ta phải cần những phương tiện. Ví dụ một số vị thầy phủ nhận tụng kinh để làm gì, ngồi thiền làm gì, thế. Niệm Phật trì chú để làm gì? Cái câu này không phải là nói cho những cái người mà cư sĩ Phật tử hay là những người mới vào đạo. Mới vào đạo mà cỡ như thần hội thì được. Cái hàng mà gọi là thượng căn lanh trí như vậy thì được, nhưng mà nó không phải là hàng thông thường như chúng ta. Cho nên cỡ như ngài thần tú thì những cái câu đó còn chưa phù hợp mà. Một bậc đại thiện tri thức của 500 đồ chúng như vậy mà vẫn chưa hợp. Vậy thì chúng ta thấy cái gì? Giáo pháp khi nào là phương tiện, khi nào vượt trên phương tiện. Các bậc thầy đã thấy đệ tử của mình đã đến giai đoạn vượt qua phương tiện mới làm những điều đó. Còn thấy đệ tử của mình chưa có đủ sức thì miễn bàn. Và cũng dựa vào những thời khóa công phu công quả mọi thứ, những oai nghi, tế hạnh để ràng buộc, để chăn dắt những người ban đầu trên lộ trình tu tập. Cho nên khi chúng ta phủ nhận một vấn đề gì đó là chúng ta đã vượt qua được cái đó rồi, chúng ta mới phủ nhận. Trong Kinh Pháp Hoa nêu ra cái phẩm quá thành vụ đó, đưa ra cái nhà biến hóa ra đó. Quá thành không phải là bảo sở, nhưng mà nó là điểm dừng chân tạm thời trên cái lộ trình tu hành. Mục đích ra đời của Đức Phật không phải là giảng về năm giới, về tội phước, về nhân quả bình thường như vậy. Nhưng mà nếu không có cái đó thì không thể đưa chúng sinh cao hơn được. Đó là pháp phương tiện mà. Ý niệm đầu tiên khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật muốn nhập Niết Bàn. Vì sao? Vì lúc đó ngài chưa nghĩ ra con đường phương tiện, mà nghĩ ra là cái mà ngài đạt được quá cao siêu, những chúng sinh đang là không ai có khả năng để đạt tới. Vậy thì đi đứng nằm ngồi đều là thiền, có nghĩa là người này đã sống trong thiền, chứ không phải là ngồi mới thiền. Ngồi mới thiền nó giống như ly nước có cặn mà mà để yên rồi nó tạm thời lắng trong. Nhưng mà nếu chúng ta đụng chạm đến ly nước đó thì nước đó sẽ đục trở lại. Còn thiền đạt đến mức độ của giác ngộ thiền á, đó là một ly nước trong, dù có lấy đũa bếp khuấy nó cũng không có lên cặn. Chứ không phải là để yên rồi nó trong. Cái trong này là trong có điều kiện. Cũng vậy, ngồi mới thiền thì thiền này thiền có điều kiện. Chính vì vậy cho nên thiền tông mới nói rằng người đã thấy tánh thì quơ gơm múa kiếm giữa trận tuyền cũng vẫn thấy tánh. Vậy thì tu hành có điều kiện thì chưa phải là thật để đạt được mục đích đâu. Nhưng mà con người chúng ta trong giai đoạn tập tu thì phải cần những phương tiện đó. Ở thấp tu hành đó là cái duyên. Nếu mà người thật sự cao thủ thì chẳng cần thất, giữa chợ cũng được, trong rừng cũng được, dưới gầm cầu cũng chẳng sao. Còn ở đây chúng ta chưa được như vậy thì thất là cái môi trường để tránh duyên, nhờ cái môi trường đó để dễ dàng tu tập hơn. An cư kiết hạ cũng thế, nhờ những thời điểm an cư là cấm túc mà, là giữ chân chúng ta ở lại một chỗ mà, không đi dông ruổi như những ngày thường, để nhằm tránh duyên xuất cảnh, để bảo trì 3 tháng tu hành. Cái nghĩa an cư là như vậy. Nếu chúng ta đạt được mục đích tu hành thì ngày nào cũng an cư, tháng nào cũng an cư, tùy sở trụ xứ sao? Hả? À? Tùy sở trụ xứ thường an lạc. Ở đâu cũng được hết đó. Còn ở đây chúng ta cần phải có môi trường mới được an lạc. Thì vì sao? Chúng ta yếu, cần phải có những điều kiện như vậy. Chúng ta cần phải nương tựa tăng thân, cần phải ở một tập thể để sự giám sát lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau tu hành. Cho nên những người mà sơ cơ thì các vị tiền bối của chúng ta từng nhắc nhở sao? Hổ ly sơn, hổ bại, tăng ly chúng, tăng tàn. Nhưng mà có đủ bản lĩnh rồi thì những người đó là cần phải lìa chúng để sống độc cư nhàn tịnh, hay là để là tôi luyện chính mình hay gì đó. Cái đó là một cách đặc biệt. Còn thông thường chúng ta chưa có đủ khả năng như vậy mà đi tìm một môi trường sống cá nhân, đó là đi tìm con đường dễ dãi. Có nhiều người ở trong đại chúng lười biếng, hoặc là không có kiểm soát mình tốt, bị trách, bị rầy này kia, thấy chán, cho nên muốn cất thất ở riêng độc lập. Đây là cái cách chiều chuộng bản ngã và thói hư tật xấu, chứ không phải là cách tu. Đi tìm tự do để chiều chuộng bản ngã thì ở đây chưa phù hợp với nhà đạo. Còn cái người ta cất thất là gì? Người ta thấy rằng ở trong một cái hoàn cảnh dày rất khó để giúp cho người ta tĩnh tâm để đạt được mục đích. Bây giờ cần một môi trường để tu, cái này quan trọng vô cùng. Tôi thấy có những người ở trong chúng còn nhỏ nhưng mà ham danh, ham lợi bằng một cách phù phiếm. Thấy ở đây huynh đệ ràng buộc, thầy tổ dặn dò điều này, rầy la điều kia, cho nên không thích. Và muốn đi tìm một cái nơi nào để riêng tư, để mình làm như thầy mình vậy đó. Để mình cũng được tự do cái này, mình tiếp khách tới kia, mình chỉ đạo cái nọ. Những dạng đam mê danh tướng hảo như thế thì tu tập cả đời cũng không ra thứ gì, bảo đảm luôn. Cho nên người mà muốn ra riêng, ở riêng thì cỡ như ngài Đại Mai vậy đó. Khi ngộ được câu tức tâm tức Phật với pháp hội của Mã Tổ rồi mới tự đi cất am riêng để tu, để làm chín mùi, để ngộ. Chứ không phải là cái dạng chiều chuộng bản ngã rồi đi cất thất. Ở trong chúng phiền toái, ở trong chúng làm gì cũng người này nói, người kia nói, hay là làm gì thầy mình cũng kêu ra dặn dò thế thế. Thấy nó mất tự do, tự tại. Như vậy, từ cái quan niệm này mà đi cất thất ở riêng thì tạo thành sự phân hóa và cái sự phức tạp. Và đường tu như vậy là rất nguy hiểm. Cho nên cái việc cất thất nó cũng là hai mặt. Các vị thử suy gẫm lại điều này. vì muốn ở riêng để mà chẳng ai nói đến chúng ta, muốn làm gì làm mà suy nghĩ vậy cất thất là sai rồi các vị. Rồi đi ra thất, rồi đi kiếm người này để mà làm mạnh thường quân, kiếm người kia hậu trợ gì đó, làm ra lu bu cốc thất nhiều, mà xuất phát từ ngộ được điều gì đó mà muốn ở yên để tu thì cái này rất là tốt. Còn cất thất nhiều mà do bất mãn khó chịu từ trong một cái ngôi chùa ha đại chúng mà để ra lập riêng để tự do giống như những cái suy nghĩ của mình thì đây là sự suy đồi của đạo Phật. Nhiều thất cốc bằng cách đó là sự suy đồi của đạo Phật, là sự phân hóa của Phật giáo. Bởi vì cái người này người muốn giữ chân Phật tử này, người kia muốn giữ chân Phật tử kia, người này là đệ tử tôi nè, người này đệ tử tôi, cái tôi cái đó. À, tối ngày cho nên là chỉ trích là phiền muộn thế này thế kia, tâm của một người tu như vậy chết rồi. Tại sao phải là đệ tử tôi? Tôi còn chẳng phải là tôi nữa mà gọi là đệ tử tôi. Các vị nhớ trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy sao? Đây là con ta, đây là nhà cửa, sự sản của ta. Ta còn chẳng có huống gì là tất cả những thứ này. Bỏ cha, bỏ mẹ để đi tu, để vô đây để kiếm những cái Phật tử của tôi. Quá tệ. Đạo thế gian chúng ta đã lỗi rồi, chứ đừng nói là con đường của đạo xuất thế. Cho nên đệ tử tôi cách này, đệ tử tôi cách kia, đó không phải là cái hiểu của đạo. Cái đó là tham quyền lợi. Cho nên mình sống với đạo, mình phải hiểu rất rõ, mình đến với đời là do duyên quá độ, chứ không phải là biến họ để trở thành sở hữu cho mình xài. Đừng có bậy bạ như vậy. Tôi quy y hàng trăm ngàn người, nhưng mà không phải là tôi quy y để họ trở thành đệ tử của tôi trong cái mong ước, mà tôi quy y để họ trở thành Phật tử sống theo đạo. Và tôi lúc nào cũng dặn là gần nơi nào thì phụng sự Phật Pháp nơi đó. Chúng ta chưa làm được những điều gì vĩ đại, nhưng mà những điều trong tầm tay nhất quyết phải làm. Bảo thủ những cái linh tinh như thế đó, chúng ta có phải là nhà tu không? Nó không phù hợp. Cho nên ở đây có những điều phải nghĩ lại chín chắn một chút. Tất cả những điều đó chưa xem thường được thì sanh tử làm sao mà chúng ta có thể tự tại an nhiên được? Cứ dựa vào những cái nhỏ nhặt thông thường trong cuộc sống, chúng ta sẽ hiểu được điều này. Chưa có buông xả tất cả những điều mà ràng buộc linh tinh đó, thì tâm của chúng ta còn chứa nhiều lắm. Thiền không có được đâu, ngồi còn chưa yên nữa, chứ đừng nói là đi đứng động tịnh thể an nhiên. Có phải vậy không? Ngồi mà còn chưa yên được nữa, còn nói đi đứng động tịnh thể an nhiên là chuyện xa vời rồi. Bởi vì tâm bị ràng buộc đủ thứ, thứ gì cũng ràng buộc. Quần chúng Phật tử còn bị ràng buộc thì đừng nói về những cái bản thân của chúng ta. Tại sao phải để cho những cái đó ràng buộc chúng ta? Thấy ràng buộc cái gì phải tự dặn lòng mình cái đó. Các vị biết là những vị mà tu tập mà khởi niệm về một cái gì mà thần thánh biết, người đó còn hối hận mà. Đi đứng ngồi nằm đều là thiền. Đây là tông chỉ của thiền tông. Coi như nói cũng chánh pháp, im lặng cũng chánh pháp, đi cũng chánh pháp. Tại sao vậy? Nói chung cái điều đó là thể hiện sự an nhiên tự tại, sống trong tĩnh lặng thường nhiên như vậy. Những người đã đạt được tự do tự tại rồi, thì hai cái câu sau để chứng minh cái tự tại của những người ngộ đạo hay là những người mà đắc thiền. Khi ngộ đạo rồi thì dao nhọn có kề vào thân cũng bình thản, dù có uống thuốc độc thì cũng bình thản. Phỏng gặp gươm dao thường nhẹ hững, ví nhầm thuốc độc vẫn bồng tên. Cái này các vị thấy tổ sư tử đã chứng tỏ điều này rất rõ đúng không? Vua nước Kế Tân cầm gươm lên đưa trước mặt ngài, nói sao? Ngài tu giác ngộ được năm uẩn là không là vô ngã chưa? Ngài nói được rồi. Thì vua nước Kế Tân nói sao? Nếu đã như vậy thì tôi xin ngài cái đầu. Thì lúc đó vua tổ sư tử nói câu sao? Đợi tứ đại là giả hợp năm quẩn vô ngã, ta còn thấy nó là không, xá gì cái đầu. Còn chúng ta giờ lỡ mà gặp kẻ cướp và kẻ gian là nó kề vô không, tiền đâu cái làm sao? Dạ, để em chỉ cho. Thế đấy, chúng ta làm sao mà được như vậy, đúng không? Tức là những người mà thật sự giác ngộ sự giả quyển rồi đó mới thấy không là vấn đề. Còn tất cả chúng ta không được việc đó. Làm sao làm được những đề gì đó? Học những cái này đôi khi mình học mình rất là ngại, không? Tại vì mình chưa đạt được mình rất là ngại. Nhưng phải ngại vẫn là tốt. Vẫn biết được rằng là còn hạn chế của bản thân mình trên cái con đường tu tập. Nên là những người như vậy mới tự tại được với sanh tử chứ. Còn tất cả chúng ta làm sao được tự tại? Cho nên tôi nói với các vị, cái chuyện mà gọi là chai nước mà đem ra cãi lộn đó, thì việc này là nó quá tầm thường rồi. Vì vậy mai này phải để ý những cái nhu cầu của bản thân, mà khi có những cái tác động gì xung quanh đó, phải dặn lại lòng mình. Cho nên có những người mà tích lũy tiền rồi lỡ có ai mượn rồi giựt mất rồi đó, rồi đau khổ rồi thậm chí sanh bệnh này kia đó, nguy hiểm vô cùng. Tôi nghe Hòa Thượng Trí Quảng kể một cái câu chuyện thật á. Có vị thầy này cũng có chút đỉnh tiền để dành để làm cái gì đó, nhưng mà có những người Phật tử thân thuộc của mình đó mà mượn. Rồi khi mà mượn rồi sau đó có lý do vậy đó là họ không trả. Vị này sanh bệnh và bệnh đến chết luôn. Thì mà lúc sắp mất á, lúc hấp hối á, thì có một vị hòa thượng đến thăm. Thì lúc nào trong miệng của vị thầy này cũng nói câu là trả tiền tôi, trả tiền tôi. Sắp chết mà nói những câu trả tiền tôi như vậy. Thì vị hòa thượng này phải nói là rất là tinh ý và hàng đạo cao đức trọng mà. Biết rất rõ, cho nên hốt một nắm giấy, nhật trình giấy gì đó không biết. Cầm hết nhét vô trong tay vị này, nó là tiền trả nè. Đó. Rồi vị này nắm nguyên cái nắm giấy đó rồi mới chết được. Các vị thấy những cái điều này là một bài học, chứ chúng ta không có cười ai hết á. Một bài học cho chúng ta. Chúng ta đi tu tất cả mọi thứ về nhu cầu vật chất chúng ta xem nhẹ mà. Nhưng mà có nhẹ được không? Hòa Thượng Đắc Pháp ngày xưa là khi dạy trong lớp đó, nói với tôi là có một vị thầy này đó làm được cái ngôi chùa to khang trang lắm. Nhưng làm vừa xong là bệnh và sắp chết. Thì vị này mới kêu đệ tử á, đẩy lên xe mới chở ra đi á, rờ từng tấm tường vậy nè. Rờ mà khóc, xúc động rờ từng tấm tường. Nguy hiểm lắm các vị. Tức là cái tâm của chúng ta làm một Phật sự hay là cái gì đó, phải hiểu đây là Phật sự và phải buông bỏ nó ngay. Còn nếu mà ở đây cảm thấy giờ sanh tử của mình mà còn rờ từng tấm tường như vậy, là điều này chúng ta phải để ý lại mình. Những vị này người ta cũng không phải là tu dở, nhưng mà tại sao, do lý do gì như vậy, thì phải tự xét lòng mình. Mình có bằng được chưa thì phải cẩn thận. Cẩn thận nhiều thứ. Điều gì những bậc tiền bối đã xảy ra thì chúng ta phải tự xem lại mình. Cho nên hằng ngày mà bận lòng với từng chén cơm manh áo, từng cái này cái kia, nguy hiểm vô cùng. Làm sao thoát được những sự ràng buộc đó? Làm sao phải xem thường tất cả những cái việc đó? Dù là sanh tử chưa tự tại thì những nhu cầu thông thường chúng ta cũng phải tự tại. Còn bằng không thì những cái điều này làm khổ chúng ta. Cái ăn cái mặc không đã làm khổ chúng ta rồi, các vị chưa được tự tại với cái ăn cái mặc nữa thì làm sao mà tự tại với cái gì đây? Các vị chừng nào mà hễ đói thì ăn, mệt thì sao? Mà thì ngủ đó. Lúc đó được như vậy là mới là cao thủ. Cái câu mà đói ăn mệt ngủ là không phải dễ đâu. Hôm nay đói ăn á, nhưng mà đói ăn của chúng ta như thế nào? Ăn của chúng ta nó không đơn giản như là những cái người đói ăn mệt ngủ. Người đói ăn mệt ngủ ăn gì cũng được hết á. Còn chúng ta thì phải là ăn phù hợp khẩu vị, ăn phù hợp gì thẩm mỹ, đủ thứ, sức khỏe gì đó. Có nghĩa là cũng biết cách chọn lựa thức ăn, nhưng mà ở đây chưa tùy duyên được. Cho nên đây những cái câu rất đơn giản, nhưng mà câu này của những người ngộ đạo mà. Thành ra học những điều này để chi? Tôi nói với các vị rồi, học để lấy làm thước đo cho chính mình. Mình đo lại đi, mình thấy là mình gần với cây thước này hay là xa cây thước. Hầu như tất cả các thứ chúng ta đều xa cái thước này hết á. Nếu mà đo như vậy là cách xa nghìn trùng á. Cho nên trong thống kê người ta có cái thống kê theo cái cách mà gọi là tuyến tính á. Mà tuyến tính là một cái đường thẳng như thế này, để người ta lấy cái đó làm cái đường thẳng chung, để coi tất cả những điểm lệch của nó là như thế nào. Vậy thì tôi cho rằng những cái lời dạy của tổ như là tuyến tính đó, và tất cả chúng ta là những vị trí khác nhau trên một cái tuyến tính đó, và dựa vào cái tuyến tính đó để tự đánh giá lấy mình. Cho nên tôi nói rằng chứng đạo ca là một cái bài học làm thước đo cho cái sự tu tập của chúng ta mai này. Dựa vào đó biết chúng ta tới đâu hết á. Cho nên tất cả những cái vị tu tập để mà giác ngộ rồi đó, thì đối với tất cả thuốc độc hay là dao gươm gì đó là bình thường. Thì cái này nói đối với chúng ta là quá rồi. Cho nên cơ bản nhất là ăn uống xả giao, tất cả mọi thứ nhu cầu trong cuộc sống đời thường, chúng ta tự kiểm soát tâm mình. Thấy mình ít bị ràng buộc, ít bị khó chịu trong tất cả việc đó chừng nào, thì chúng ta gần với lời dạy của Phật tổ chừng đó, gần với cái sự tu tập hung chừng đó. Còn chúng ta cảm thấy là bực bội, khó chịu thế này thế kia nhiều chừng nào, chúng ta biết cách rất là xa. Khổ tiếp theo: ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên, kỷ hồi sinh kỷ hồi tử, sinh tử du du vô định chỉ. Thầy ta được thấy Phật nhiên đăng, bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục, mấy lần sinh mấy lần tử, sanh tử liên miên không ngừng nghỉ. Đây ngài chia ra cái mục này là thuộc về dạng là tự giác. Thầy ta được thấy nhiên đăng Phật, bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục, mấy hồi tử mấy hồi sanh, sanh tử mơ màng không định dứt. Ở đây nói lên cái việc Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni được Phật nhiên đăng thọ ký. Phật nhiên đăng là một vị cổ Phật hay là một vị quá khứ Phật? Trong nhiều vị quá khứ Phật là Phật nhiên đăng thọ ký cho Đức Bổn Sư Thích Ca trong nhiều kiếp. Trong cái lúc mà hành đạo Bồ Tát vô số kiếp về trước, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã được thọ ký trong cái hiền kiếp này, sẽ tu giác ngộ và thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Khi mà được thấy Phật nhiên đăng là ở đây nói lên cái gì? Là chắc chắn là được giác ngộ rồi, chắc chắn là được thành đạo rồi. Và bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục, để nói lên cái những cái kiếp quá khứ hành Bồ Tát Đạo. Trong cái quá khứ hành Bồ Tát Đạo có một kiếp làm tiên nhẫn nhục là bị cắt đầu, cắt tay, cắt mắt, cắt mũi đó, mà tất cả mọi thứ đều chấp nhận. Đọc trong kinh Hiền Ngưu, chúng ta thấy câu chuyện kể về cái quá khứ của Đức Phật và các vị thánh đã có những cái kiếp làm những cái thân phận này, làm những thân phận khác và chịu đựng điều này điều khác, chúng ta khó hình dung. Tôi đã từng phân tích với các vị về cái điều này. Chúng ta đọc trong mà gọi là về Túc Sanh Truyện, về cái câu chuyện của Đức Phật nói về một kiếp ngày này làm Thái tử Tu Đại Noa đó. Cái câu chuyện này nhiều người bàn cãi với nhau cho những hành vi của Thái tử Tu Đại Noa là bất nhẫn, là ác, là phụ nghĩa, phụ tình. Tức là trong quá trình bị đuổi đi mà ngài đã phát nguyện là bố thí bất nghịch ý, cho dù đó là vợ con vân vân, tài sản và thậm chí cả thân mạng. Thì khi người ta xin vợ thì ngài cũng cho, người ta xin con ngài cũng cho. Mà diễn tả lại trong đó rất là thấm thiết. Một đứa con ôm chân cha, một đứa con nhảy xuống hồ sen, gian xin cha đừng làm điều đó, nhưng mà ngài vẫn cho. Có những người nói là tu thì tu nhưng mà như vậy là bất nhẫn. Xin thưa các vị nói như vậy là bằng cảm tính của người đời. Còn ở đây các vị Bồ Tát hành Ba La Mật, có nghĩa là đang trong cái cuộc thi. Cuộc thi này nó không gọi là đúng sai. Anh vượt qua thì Ba La Mật, mà không vượt qua thì dập mật. Vậy thôi. chứ sao? Cái chữ Ba La Mật là đến bờ kia, đúng không? Mà Ba La Mật này của hạng hàng Đại Bồ Tát. Hàng Đại Bồ Tát thì sao? Khi tu tập của hàng Đại Bồ Tát là không đúng sai phải trái. Tới giai đoạn Ba La Mật là như vậy. Không có ngồi đó đúng sai phải trái. Bố thí hay là hành nhẫn nhục gì đó đều không phải đúng sai phải trái. Cho nên câu chuyện Quan Âm thị kính là như thế. Thị kính nhẫn nhục được cái này thì Bồ Tát, mà không nhẫn nhục được cái này thì phàm phu. Cho nên lúc đó không có còn nói đúng sai phải trái theo cái việc của đời. Nên các vị chưa thấu hiểu tư tưởng Bồ Tát, tư tưởng Đại Thừa dễ bị nhầm lẫn chỗ này. Con đường này Đức Phật không khuyến khích mọi người, nhưng mà người nào hành Bồ Tát đạo, tu hành theo con đường Ba La Mật thì anh phải trải qua bài thi này. Đây là bài test mà. Bài thi này không có nói đúng sai phải trái vậy. Không nói Đức Phật sao đưa ra bài thi hiểm ác vậy. Sao không còn gì đưa, sao đưa ra này chạnh lòng quá vậy, vớ vẩn. Thi không có nói cái chuyện đó. Các vị dựa vào tình đời thế sự mà các vị giải thích là các vị sai. Tất cả những tình huống này đưa ra để cảm thấy rằng là điều này là điều nghịch lý trong cuộc đời. Nhưng mà nghịch lý thì nghịch lý, anh làm được thì Bồ Tát, mà không làm được thì là phàm phu. Nếu anh cho cái đó là sai, là nghịch lý thì anh cũng bình thường. Anh cũng không sai đúng gì với cuộc đời, anh cũng không sai đúng gì sự tu tập, nhưng anh không đạt được mục đích của mình. Cho nên trong Túc Sanh truyện hay là trong các câu chuyện kể về tiền thân của Đức Phật hay là các vị thánh, có những lúc mà Ngài thành đạo Bồ Tát ta xin mắt, móc mắt, xin tai mà, cắt lỗ tai. Có phải không? Thấy rằng cái chuyện này bất khả tư nghị, nhưng mà bất khả tư nghị với chúng ta, nhưng mà trên hành đạo Bồ Tát là những bài test đó, thử thách mà. Trong kinh kể lại, chính Xá Lợi Phất đã còn thối Bồ Tát đạo khi mà người ta xin mắt, xin con bên này, cho con này, xin con kia, cho con kia. Mới đầu xin con mắt để làm thuốc, Ngài cho, nó lộn rồi, mắt kia không phải mắt này. Ngài móc luôn các con lại cho. Cho xong mới đứng ra cầm hai mắt thảy xuống đất chà. Lúc đó Ngài chịu nói. Vì vậy các vị đừng nghĩ rằng cái chữ Ba La Mật là chữ đơn giản. Đa phần những người họ ở, ôi còn bố thí Ba La Mật, làm Ba La Mật tào lao. Cái miệng mà còn nói như vậy mà Ba La Mật cái gì. Cho nên các vị thấy những cái điều này, học đạo là phải hiểu những cái cốt lõi của nó. Cho nên hiểu không tới, rồi có những người hiểu không tới mà đi ép người ta. Phật tử đến than bạch thầy, gia đình con vậy đó, bị giật nợ vậy đó, hay là con bị quan tình vậy đó, thế thế. Cái chỉ Lượng Bảo Dương Tam Muội, đọc đi, câu thứ 10 đó. Quan ức không cần bày tỏ, bày tỏ thì hèn nhát, trả tù thì quán đối kéo dài. Cái thầy rất là giỏi. Ông làm được chưa ông nói tôi? Phải nói là nếu mà nói ra là nói như vậy đó. Hiểu không tới nơi tới chốn, hoặc hiểu máy móc theo công thức là chúng ta làm chết mọi người hết. Những quần chúng Phật tử khi đến với chúng ta mà chúng ta ứng xử với họ bằng cách đó là chúng ta sai nha, chúng ta có tội đó. Những người Phật tử đâu phải những người thọ Bồ Tát và những người có nguyện hành Bồ Tát đạo Ba La Mật đâu. Mà chúng ta chỉ câu đó. Những người cư sĩ sống đời đạo đức của Phật giáo, sống lương thiện thôi mà. Họ đến có những cái quan tình của họ thì mình phải chia sẻ với họ chứ. Mình dạy họ như vậy cuối cùng sao? Phật tử trở thành những kẻ ngu mà bị những kẻ khôn và là những kẻ ác nó hãm hại, nó chà đạp hết. Quan ức không cần bày tỏ vô tù ngồi đi. Quan ức không cần bày tỏ tài sản để ta hốt hết ra gầm cầu ở. Có phải vậy không? Các vị nói mà các vị không biết các vị đang nói gì là nguy hiểm. Cái câu quan ức không cần bày tỏ phải Đức Phật dạy cho những người thông thường như thế này, mà dạy cho những hạng Bồ Tát trên con đường tu tập nhẫn nhục Ba La Mật, Ngài mới dạy tới đó. Nhẫn nhục Ba La Mật quan ức mới không cần bày tỏ chứ. Còn chúng ta là chưa nhẫn nhục Ba La Mật thì đúng sai phải trái tương đối phải có rạch rồi. Người cư sĩ Phật tử mà dạy vậy chết rồi. Như vậy làm khổ họ hay là chúng ta nói đạo? Chúng ta đang làm khổ họ. Chúng ta mở lối cho kẻ ác nó hãm hại, nó lường gạt, nó chà đạp những người Phật tử hay là những người thuần lương. Cho nên tiếp thu giáo lý của đạo Phật mà chệch một cái thì hại cả đám người, quan trọng vô cùng. Cho nên trong cái nội dung này tôi mở ngoặc cho các vị hiểu về cái điều đó một chút. Đức Phật đã từng làm tiên nhẫn nhục vì Đức Phật là trên lộ trình để mà đạt được sự giác ngộ và hành Bồ Tát Đạo. Những cái này là những cái công phu của Ngài, những cái công phu của những người đã vô ngã. Và khi vô ngã rồi mới có thể làm được những điều như vậy. Còn không vô ngã sao làm được? Chúng ta chấp ngã và tham ái đầy tràn thì làm sao có thể mà làm được những điều như thế này? Muốn bố thí ba la mật chúng ta phải vô ngã chứ. Bản thân vô ngã thì sở hữu tài sản không là vấn đề thì mới có thể bố thí ba la mật được. Còn tiếc của mà kiềm chế, rồi chịu đựng để bố thí thì làm sao mà làm gọi là ba la mật được. Cho nên đừng có ép những người họ không có nguyện vọng đó làm những điều theo chữ nghĩa của kinh điển. Và không khéo y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang. Giải nghĩa như vậy là quang cho ba đời chư Phật, có phải không? Đem quang ước không cần bày tỏ, bảo tất cả mọi người đều làm giống như vậy, có phải là quang cho ba đời chư Phật không? Quang chưa? Phải hiểu là như vậy. Thầy ta là Phật Nhiên Đăng và bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục á, để nói lên cuộc đời của Đức Phật. Tại vì tất cả chúng ta đều là con của Phật, đệ tử của Phật. Và chính vì hành đạo Bồ Tát này, Ngài đã trải qua bao nhiêu lần sanh tử trong cuộc đời. Sanh tử rồi, nhận diện ra được sanh tử và chấm dứt sanh tử. Đối với việc chấm dứt sanh tử của chúng ta đang là phải là một điều nan giải, phần nhiều là lười biếng. Sự công phu tu tập như thế này ta đang gieo duyên thôi, chưa phải thật sự là để là đạt được mục đích đâu. Cho nên chúng ta thấy rằng sanh tử mơ màng không định dứt, tức là ở đây nói là trong cái quá trình của chúng ta còn trôi nổi trong cuộc đời sanh tử, chưa chứng đạt được vô sanh thì chúng ta vẫn còn hoang mang lắm, còn mơ màng lắm. Cho đến thiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chi chưa giác ngộ, Ngài vẫn còn mơ màng cho con đường của mình mà. Tự tòng đốn ngộ liễu vô sinh, ư chư vinh nhục hà ưu hỷ, nhập thâm sơn chú lan nhã, sầm cương u thúy trường tùng hạ, u du tỉnh tọa giả tăng gia, khuất tịch an cư thực tiêu sái. Dịch là từ khi đốn ngộ rõ pháp vô sanh đến nay, đối với các thứ vinh nhục đâu có gì buồn với vui. Vào rừng sâu ở nơi A Lan Nhã, trên núi đồi sâu kín, dưới rừng thông già, làm ông tăng quê mùa ung dung tĩnh tọa, lặng lẽ chốn yên bình thật thanh cao thoát tục. Cái câu dưới này Ngài Từ Thông dịch văn chương rất là hay. Bốn câu dưới Ngài dịch là nè: vào rừng thẳm trụ âm thanh tĩnh mịch, dưới cội tùng bên gợp đá bóng râm che, làm tăng quê vui sâu trong tĩnh tọa, trong im đềm cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Cái này là Ngài phiêu bồng mà, tức là Ngài tâm đắc, Ngài trải tâm phiêu bồng. Ngài dịch cái này bằng cái tâm mà gọi là đọc tới đâu là thấy biết rằng tâm Ngài đã thanh thoát phiêu bồng trong cái này. Ngài mới dịch vậy. Mấy cái phần sau Ngài dịch hay lắm. Trong cái nội dung này, tự thời thắc ngộ pháp vô sanh, cơn vinh nhục mừng lo dì tá, vào rừng sâu ở Lan Nhã, núi dựng tùng già ôm bóng cả, thông dong ngồi tịnh mái chùa tranh, cảnh lặng lòng yên thanh thoát lạ. Thì đây diễn tả lên cái hoàn cảnh tu hành và cái tâm của một cái người tu ở yên thanh nhàn. Cho nên tôi nói vừa rồi với các vị, chùa to Phật lớn không có gì sai mà cũng không có gì đúng. Đúng sai là tùy mục đích của chúng ta. Nếu chỉ trích rằng là làm chùa to Phật lớn là sai, cần phải ở am tranh tu hành mới đúng, cái này cũng là sai. Mà cất để chùa to Phật lớn ai có tôi cũng có, cái này sao? Càng sai nguy hiểm. Chùa to Phật lớn là tùy duyên. Nếu nhân duyên cần có những điều kiện đó để phục vụ chúng sinh, để làm Phật sự. Cái này tốt thôi, đâu sao đâu. Nhưng mà chúng ta không có nhu cầu, mà cũng cố mà đi vận động, đi quyên, đi góp, đi làm, đi cất có để thỏa mãn cái bản ngã như vậy. Thỏa mãn cái sở thích cá nhân vậy. Bắt muôn người phải hy sinh cho cái nguyện vọng như vậy. Tiêu rồi. Cái này là sai. Cho nên người xuất gia phải xác định rất rõ là vì sao tôi làm điều đó. Nếu cái duyên đến đó tôi sẽ làm đến đó, nhu cầu đến đó tôi sẽ làm đến đó. Nhưng mà nếu tôi không có duyên để làm cái đó, tôi cất một cái am tranh tôi tu đủ rồi thì đã dừng tại đó. Đừng làm bận lòng chúng sinh, đừng làm gánh nặng cho thiên hạ bằng cái nguyện vọng theo cái dạng mượn Phật để làm bình phong cho nguyện vọng tham cầu là chúng ta sai. Mượn Phật để làm bình phong, để che đậy cái sự tham cầu của cá nhân, không có lý do để phụng sự. Mà chúng ta làm một cái gì đó để mà so sánh với thiên hạ. Tôi cũng có những cái này nè, đâu phải tôi không có đâu. Thế cái này là cái ràng buộc, cái này làm khổ mình. Bởi vì những người giúp đỡ chúng ta, họ trở thành người ân và ta nợ họ. Và ta nợ họ thì làm cách nào ta trả? Không có lý do để trả thì phải sao? Phải sao? Phải mang lông đội sừng để trả. Cái đó là chính xác nha các vị. Cái đó là một sự thật. Vì vậy, làm bất cứ một Phật sự gì, phải xác định rất rõ. Các vị đọc trong quyển Sự Nghiệp Của Đời Tôi, Cố Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Thiện Hoa đi. Hòa Thượng ghi ở trong đó đọc mà phải nói thầm phục Ngài và sợ hãi cho chúng ta đang là. Ngài nói Ngài làm bất cứ một việc gì, Ngài xét lại tâm Ngài rất rõ nhiều ngày tháng. Việc này là vì cái gì? Vì Phật sự, vì chúng sinh, hay là vì danh, vì lợi, vì bản thân, vì bản ngã? Bất cứ một Phật sự nào có một ý niệm bản ngã, danh lợi chen vào, bỏ ngay. Ngài cho nó là trở thành ma sự mà. Tất cả những vị tu hành đủ duyên thì làm cái gì đó. Đức Phật cũng vậy. Cần thiết thì nhận những cái tinh xá trúc lâm, nhận những tinh xá như Kỳ Hoàng, Nguy Nga Tráng Lệ, đúng không? Không cần thiết thì ba bát ngồi dưới gốc cây. Đâu có gì đâu. Cái việc đó là chỉ tùy duyên thôi. Thấy không cần thiết và duyên quá độ, không đủ rồi, không miễn cưỡng nữa. Đối với người tu là như vậy. Và hãy tập cho mình như vậy. Và hãy kiểm soát cho mình thường xuyên như vậy. Để mới có một cái đời sống tự tại, thanh nhàn như vậy nè. Tức là những cái người như vậy thì vinh nhục được mất đâu còn gì để lo nữa. Đâu còn gì để bận lòng. Đã ngộ pháp vô sanh rồi thì cơn vinh nhục mừng lo gì ta. Và những người này ở rừng sâu, ở lan nhã hay là ở chùa tranh vách lá là bình thường. Còn chúng ta là sao? Chùa tranh vách lá còn cảm thấy là buồn. Phật tử đến chỉ thầy ở vậy, vách tranh vậy. Muốn cất một cái cất thôi mà giờ chưa có tiền đâu này kia. Sự thật than vãn như vậy là nó chưa phù hợp. Thì thực tế đó thì thấy đáng thương. Nhưng mà để làm cho người ta thấy não nùng, người ta xót dạ đó, thì nó chưa phù hợp. Thì Phật tử mình thì sao? Thấy quý thầy vậy xót lắm. Cho nên có nhiều Phật tử, chùa này nghèo lắm nè, chùa kia nghèo lắm là thế thế. Chúng ta mà còn than vãn những chỗ ăn, chỗ ở thì nó chưa phù hợp. Cái đó là tự nguyện mà. Đủ duyên làm. Không ai gượt, không ai sai bảo, không đủ duyên chúng ta như vậy. Vì chúng ta đã xem tất cả mọi thứ là cái nơi tạm ở. Đừng quá bê bối, nhưng mà cũng đừng quá dư thừa. Cho nên có một cái vị huynh đệ, 10 năm gặp lại, ghé tu viện thăm tôi nè. Thì đi vào trong phòng ngồi nói chuyện chơi, cái vị thầy này bước vô rồi bước ra mới nói, ông... Ủa ông trụ trì hai ngôi chùa mà ông sống vậy sao? Chứ tôi nói là sao nữa? Tôi tưởng ông là trong một thế giới thu nhỏ chứ. Cho nên không phải chúng ta dựng chùa để có một thế giới để gom vào. Chùa là phương tiện để mà học tu mà, làm cho Phật pháp cho chúng sinh, còn không lấy cái đó để làm cho riêng mình, lợi dụng cái đó làm cho riêng mình trở thành tham cầu tội lỗi. Tôi nói với các vị, bản thân tôi có thể tôi sắm cái này, tôi sắm cái kia, nhưng tôi không. Là vì mục đích tôi muốn dạy anh em, dạy đồ chúng trong chùa. Phải hiểu được rất rõ là như vậy. Làm tất cả những Phật sự, nhưng bản thân chúng ta phải thật sự đơn giản. Nó phù hợp với đời sống của một người tu. Tam thường bất túc mà. Muốn làm Phật sự lớn là không phải mượn cái đó để làm gì cho mình. Phải quên mình đi một chút. Và phải xem mình là cái thứ yếu. Trong một ngôi chùa phải biết cái gì quan trọng. Điện Phật là nơi đền thờ tâm linh. Cái đó quan trọng. Tất cả những gì tốt nhất chúng ta có thể đặt điều đó. Còn tăng phòng hay mọi thứ còn lại chỉ bình thường. Đối với tôi là như vậy. Nó sẽ phù hợp với cái chuyện tu tập của mình hơn. Và mình làm như vậy mình đỡ bị ràng buộc hơn. Mình sắm cho mình những cái thứ tốt, thứ quý, tất cả mọi thứ cung phụng cho mình nhiều thứ. Chúng ta rất là khổ. Càng dung túng nhiều chừng nào chúng ta rất là khổ khi có cái lý do chia lìa những điều đó. Cho nên sống đơn giản thì sự thành bại được mất nó cũng đỡ làm khổ lắm. Hoặc có lý do nào đó từ bỏ nó chúng ta cũng rất nhẹ nhàng. Và tất cả mọi thứ trong cuộc đời là vô thường mà. Hãy bình thản. Hãy tập như vậy. Cho nên đây học những cái điều này, chúng ta xét lại chính mình. Cái gì mình làm được bao nhiêu, cái gì mình chưa được gì đó, nó đều hiện rõ trong đây hết. Giác tức liễu, bất thi công, nhất thiết hữu vi, pháp bất đồng, trụ tướng bố thí, sanh thiên phước, do như ngưỡng tiễn, xạ hư không, thế lực tận, tiễn hoàng trụy, chiêu đắc lai sanh, bất như ý, tranh tự, vô vi thực tướng môn, nhất siêu trực nhập như lai địa. Hễ giác ngộ là xong việc ngay, chẳng cần ra công sức. Đối với tất cả pháp hữu vi đều chẳng đồng, bởi chấp tướng mà bố thí thì được phước báo của trời người, giống như ngẩng đầu lên trời, lấy tên mà bắn hư không, sức lực hết rồi thì cây tên lại rớt xuống đất, chuốc lấy đời sau không được như ý. Vậy sao bằng tu pháp vô vi vào cửa thật tướng, bởi chỉ nhảy một bước là vào thẳng đất Như Lai ngay. Ngài Trúc Thiên dịch là biết là xong tất, chẳng cần công. Thải thải hữu vi pháp chẳng đồng, của cho trụ tướng phước trời hưởng, ví như tên nhắm bắn hư không. Đà bắn hết mũi tên rơi, kiếp sau hận cũ lại bời bời, sao bằng tự cửa vô vi ấy, một nhảy vào liền đất Như Lai. Các vị thấy đoạn này sâu sắc và hay, thấm thiết ghê luôn. Tôi nghĩ rất nhiều người chưa hiểu được, nhất là hai câu này. Hai câu mà trụ tướng bố thí sanh thiên phước, do như ngưỡng tiễn xạ hư không, là của cho trụ tướng phước trời hưởng, ví như tên nhắm bắn hư không. Cái này ít người cảm được câu này. Hễ giác ngộ là ngay xong việc, chẳng cần ra công sức. Tức là người giác ngộ rồi thì không cần tu nữa. Nhưng mà pháp hữu vi vốn chẳng đồng là sao? Hữu vi pháp là hiện tượng giới. Hiện tượng thì có cái này và có cái kia. Bản thể thì sao? Bản thể thì vốn đồng. Hiện tượng của vàng là gì? Là nhẫn. Là dây chuyền. Là hoa tai. Là lắc. Là mọi thứ nữ trang, trang sức mọi thứ vân vân, đúng không? Nhưng bản thể của vàng là gì? Là chất không đổi. Như vậy về pháp hữu vi là hiện tượng giới, dĩ nhiên là vốn chẳng đồng. Hiện tượng giới vốn chẳng đồng. Nhưng mà về cái pháp vô vi là bản thể thì nó không hai. Nhưng mà ở đây cái câu mà nói với chúng ta là trụ tướng bố thí sanh thiên phước, do như ngưỡng tiễn xạ hư không, tức là mình trụ tướng bố thí để mà có cái sanh phước dù cho cõi trời, thì cái đó cũng như là đưa tên lên hư không mà bắn. Cái thí dụ rất là tuyệt vời, rất là chính xác. Đây là cái tư tưởng mà các vị đọc Kinh Kim Cang các vị mới thấy, đúng không? Dù cho bố thí sao hằng xa đem của bảy báo này như hằng hà sa số thế giới để đem bố thí, cũng không bằng bốn câu kệ trong Kinh Kim Cang: pháp hữu vi dầu có bi lớn, nó cũng là vô thường. Các vị hành Bồ Tát đạo phải tu ba la mật là chỗ này, không có trụ tướng để làm. Trong tất cả các hành vi đều không trụ tướng, tại vì cái trụ tướng là còn hữu vi, còn dính mắc. Cho nên cho mà còn trụ tướng là còn phước báo, mà còn phước báo thì còn sao? Còn tái sanh. Phải hiểu như vậy. Để đạt được vô lậu hay là hữu lậu phải hiểu những cái từ ngữ này. Tại sao các vị mà muốn giác ngộ thì tất cả những hành động phải vô lậu? Cái gì còn hữu lậu là còn tái sanh, dù sanh ở cõi trời cũng là thọ hưởng phước báo. Cho nên trong kinh điển từng nêu, những vị thánh trước khi vào niết bàn phải trả tất cả những nghiệp lực mình đã tạo, mà đồng thời thụ hưởng hết phước báo mình đã gieo một lần. Không mang tất cả những nghiệp lực mà cũng không mang một phước báo hữu vi nào để vào vô dư niết bàn được hết. Vào trong niết bàn là không có cả phước báo. Các vị hiểu cái nghĩa tới đây chưa? Vào niết bàn là không có phước báo. Tổ Huệ Năng mới dạy trong Pháp Vũ Đàn Kinh sao? Nếu không ngộ được chân tâm thì phước báo nào có thể cứu đặng? Cái câu này Ngài nói rất là rõ. Phước báo không thể cứu đặng được sanh tử, mà phước báo thì nó duy trì trong sanh tử. Nhớ là như vậy. Để tạo phước duyên, dĩ nhiên đây là duy trì sanh tử. Còn bám víu vào trong phước báo này là chưa phù hợp. Cho nên Ngài mới đưa ra cái thí dụ là tên bắn trong hư không, nó bay vùng vụt đó, nhưng mà nó có đi tới đích không? Bắn trong hư không rồi, khi hết cái chớn của nó thì sao? Nó sẽ rơi lại. Cái này Ngài thí dụ quá chính xác. Phước báo này dù có làm vua ở cõi trời tam thập tam thiên thì sao? Thì khi hết phước thì lưu chuyển theo những con đường khác chứ gì. Trong Chứng Đạo Ca chúng ta có học câu trước gì? Mộng lý minh minh hữu lục thú, đúng không? Giác hậu không không vô đại thiên. Mộng lý minh minh hữu lục thú có nghĩa là còn trong mộng thì sao? Còn mênh mông mơ màng trong sáo nẻo. Dù là cõi trời cũng còn trong mơ, trong mộng mà thôi. Cho nên có những người tôi nói chữ trời là cũng là một chúng sinh có phước báo hơn cõi người đó. Thì những cái người mà họ tôn thờ thánh thần của họ là thượng đế rồi cõi trời đó, họ đem ra họ phân tích, họ nói là tôi nói xấu thế này thế kia, sự thật họ có hiểu được chỗ này đâu. Mình càng thấy họ nói mình càng thấy thương họ. Tôi không có trách, bởi vì tôi biết rằng cái tầm hiểu của họ có tới đó thôi. Vì họ đang tưởng tượng và tôn sùng theo tín ngưỡng của chính mình và giới tuệ giác của Phật mà nhìn, đáng thương chứ không đáng trách. Họ đem ông trời ra như một đối tượng để bái lại, để tôn xưng, để ngưỡng vọng, để cầu xin. Đây thuộc về tôn giáo học. Bình thường nhất là tín ngưỡng. Dân gian chúng ta vốn tồn tại tín ngưỡng đó hàng nghìn năm. Khái niệm về ông trời có lâu lắm rồi. Có trước tất cả những tôn giáo mà tôn thờ về thượng đế hay trời ở trên thế giới này. Lịch sử Việt Nam tôn thờ thượng đế, thần thánh, trời là có lâu lắm rồi. Trước kỷ nguyên Tây lịch hàng nghìn năm là chúng ta đã có khái niệm về trời, về đất rồi. Chẳng hạn như cái bánh chưng bánh dày của Lang Liêu. Rồi tới cái giai đoạn của vua Hùng Vương thứ mấy đó, Thánh Giống sau khi đánh tan giặc Ân rồi sao? Ngài bay về trời. Những khái niệm về tôn giáo thời trời lúc đó còn chưa có, mà trong lịch sử còn tồn tại như vậy rồi. Cho nên mình đọc những cái đó và mình thấy họ phản ánh những cái điều mà xung quanh, mình thấy thương họ. Cái nhìn của họ, cái hiểu tất cả mọi thứ của họ chừng ấy thôi và tới đó. Như vậy rất khó để giúp những người mà gọi có định kiến về một vấn đề có thể giải quyết được. Trong trí tuệ của Phật giáo là một trí tuệ siêu xuất, hơn với tất cả mọi dạng tri thức trên cuộc đời này, hơn với tất cả mọi lý luận tôn giáo thông thường. Cho nên đưa đạo Phật như một tôn giáo không phù hợp. Nếu tôn thờ Đức Phật như một cái đối tượng, thánh thần như một tôn giáo, thì cần gì thêm một đạo Phật chi chen vào ngõ hẹp. Những gì thiên hạ đã tồn tại như thế trước Đức Phật và sau Đức Phật quá nhiều, chưa đủ phức tạp và chưa đủ làm khổ nhân loại này sao, mà còn thêm một đạo Phật như thế nữa. Tranh vào những điều không cần tranh, và Đức Phật có mặt như vậy thường quá. Vì sao không thừa nhận đạo Phật như một tôn giáo? Tôi đã từng nói các vấn đề này, ai gọi sao là quyền của họ. Nhưng quan điểm của tôi rất rõ là như vậy. Và nếu đạo Phật có mặt như một tôn giáo và Đức Phật như một thần thánh của tôn giáo, xin thưa, đời này không cần theo làm gì, không cần học tu theo làm gì, phí vào một cuộc đời. Các vị phải hiểu điều này rất rõ, Đức Phật hoàn toàn khác với tất cả những tôn giáo trước và sau đó. Hiểu được điều này mới thấy rằng cái người đi theo đạo Phật nó phải khác với tất cả những tín đồ theo một tôn giáo. Đừng biến Đức Phật trở nên bình thường như vậy. Mình không dạy đệ tử Phật tử đến nơi đến chốn, thì họ sách nải chuối đến họ cúng thần tài thổ địa họ làm gì? Ai gì Đà Phật kinh thổ địa thần tài cúng nải chuối hay là heo quay gì đó, ông thần tài thích heo quay đúng không? À, cũng vô cái sao? Cầu nguyện chúng số làm ăn mua mai bán đất tất cả mọi thứ. Thì họ cũng mang những cái đó, bá chăng là họ hiểu hơn chúng, họ không mang thịt quay cúng Phật thôi. À, họ mang trái cây lên trên bàn Phật thì cũng sao? Ai gì Đà Phật phù hộ con cũng mua mai bán đất tất cả mọi thứ. Vậy Phật với thần tài thổ địa không giống nhau. Nếu không khéo tròn Phật chúng ta là chừng ấy đó. Nên vậy thêm Đức Phật để làm gì? Thần tài thổ địa đã đủ cứu dân độ thế rồi. Một ông thánh, anh thánh, ông thần gì đó đã đủ cứu dân độ thế rồi. Theo đạo Phật chi nữa mà rườm rà, phức tạp. Cho nên, những cái điều này phải hiểu rất rõ cái cốt lõi của Phật giáo chỗ nào. Thấy cái tuyệt vời ở chỗ nào. Không bác bỏ tất cả những cái nhu cầu tín ngưỡng thông thường của xã hội. Đó là phương tiện mà. Nhưng mà chúng ta lấy cái đó làm cái mục đích thì nó không phải. Đạo Phật không dừng lại tại đó. Chủ tướng bố thí sanh thiên phước. Ở đây mà dựa vào cái tướng để bố thí thì cái phước báo dù sanh ở cõi trời đi chăng nữa, cõi trời nếu nó hết phước thì cũng đọa lạc xuống. Nó cũng y như cái mũi tên bắn vào trong hư không, hết chớn rồi thì nó quay trở lại. Người tu không lấy phước báo làm quan trọng. Nếu đặt cái mục đích cho sự giác ngộ rồi thì phước báo chỉ là phương tiện thôi. Cho nên tất cả những vị thánh là sao? Bất cứ những cái hành động nào tạo phước báo thì Ngài đều chuyển thành vô lậu hết. Bố thí thì phải là tam luân không tịch, đúng không? Tam luân không tịch để xác định cái hành vi đó để không có lưu giữ theo dạng phước báo. Vì vậy Ngài Huệ Năng mới nói là không tỏ ngộ được chân tâm Phật tánh thì sanh tử đến thì phước báo nào có thể cứu đặng. Mấy cái câu này là câu của để cho những người vì sự giác ngộ, chứ không phải là trên phương tiện tu hành thông thường như chúng ta. Còn bình thường chúng ta tu tập phước báo cũng đã giỏi rồi, làm phước nhiều cũng là tốt rồi. Nhưng mà tôi nói trên cái mức độ tuyệt đối là vậy, tuyệt đối là phải vượt trên cả phước báo. Và vượt lên trên cả phước báo thì đi ngoài nhân quả, không còn sự chi phối của nhân quả nữa. Giác hậu không không vô đại thiên, giác ngộ rồi thì tất cả mọi thứ mênh mông, không có bờ mé, không có giới hạn, mấy câu sau là để nói lên cái ý trên thôi. Đã bắn hết mũi tên rơi, kiếp sau hận cũ lại bời bời. Câu này ngài Trúc Thiên dịch cũng lý thú á. Bản dịch trên thì sức lực hết rồi, cây tên lại rớt xuống đất, chuốc lấy đời sau không được như ý. Tức là ngài cũng nói phụ thêm cái ý trên thôi. Để tái sanh trở lại trong cuộc đời rồi đó, cũng buồn vui được mất khổ sầu nữa. Dù các vị có làm đi chăng nữa, vua quan gì các vị cũng khổ sầu hết á. Phải nói là chúng ta được con đường tu hành là rất tuyệt vời, nhưng mà khó quá các vị, đúng không? Tu khó quá, vượt qua những cảm tình của thế gian khó quá. Những cái buồn vui được mất khó quá. Những cái dinh nhục thành bại khó quá. Không phải đơn giản đâu. Nhưng mà đúng là con đường của Phật Pháp là tuyệt vời. Bởi vì đây là con đường ngược dòng. Chúng sinh đi theo ngược dòng không thể nhiều được. Có phước báo cỡ nào dù trên cõi trời đi chăng nữa thì kiếp sau hận cũ lại bời bời. Tức là ân oán giang hồ sao dứt được. Phước báo không thể quá dài ân oán giang hồ được. Chỉ có khi giác ngộ rồi thì tất cả mọi thứ đều như mộng, như quyển. Thì lúc đó mới kết thúc thôi. Cho nên hai câu kết, ngài nói sao? Sao bằng tự cửa vô vi ấy, một nhảy vào liền đất Như Lai. Tranh tự vô vi thực tướng môn, nhất siêu trực nhập Như Lai địa. Ngay cái câu đầu tiên mà chúng ta vào chứng đạo ca là gì? Tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân. Và tôi đã nói cái nghĩa của vô vi đó rồi. Nghĩa vô vi là chúng ta mượn của Lão Tử. Và Lão Tử nói đến vô vi là để nó tất cả các pháp tự nhiên. Bản thể của tất cả muôn vật là tự nhiên như vậy. Không do sự can thiệp của chúng ta. Chúng ta can thiệp bất cứ cái gì nó không còn giữ được cái bản nguyên nguyên của nó nữa. Thì cái nghĩa này nó cũng gần với cái nghĩa của chân như, của bản thể. Cái chân như bản thể không do ai làm. Cho nên có một cái bài kệ mà hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu. Tức là có một cái vật trước cả trời đất, nó không có hình dáng gì, nó vốn là thanh tịnh vắng lặng như vậy. Năng vi vạn tự chủ, bất trục tứ thời điêu. Nhưng mà nó làm chủ cả vạn vật trên cuộc đời này, nó cũng chẳng bị bốn mùa làm nó thay đổi. Hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu, năng vi vạn tự chủ, bất trục tứ thời điêu. Để nói lên cái bản thể của chúng ta là như vậy. Không do cái gì để tác động mà thành, nó vốn là như vậy. Nhưng mà nó đã sinh ra vạn pháp, thậm chí sinh ra cả vô minh. Đọc lại Đại Thừa Khởi Tính Luận, chúng ta thấy cái lý giải này rất là tuyệt vời để lý giải cho cái bản thể, cái chân như. Chân như môn mà là sanh diệt môn đó. Mấy cái này các vị coi lại. Vậy thì ở đây cái nghĩa của vô vi chúng ta mượn để lý giải cho cái bản thể chân tâm Phật tánh. Cái vốn bất động, cái vốn vô sanh đó đó. Nó không có gì để tác tạo mà thành đó. Thì cái nghĩa đó chúng ta nên nhớ là như vậy. Sao bằng tự cửa vô vi ấy, một nhảy vào liền đất Như Lai. Tức là chúng ta sống được trong bản thể thanh tịnh đó, chúng ta sống được trong đất Như Lai đó, thì tất cả những phước báo là những cái này đó, là dạng thông thường, không có ý nghĩa gì. Cái nghĩa là như vậy. Chúng ta dừng bài học là tại đây.
Chúng sanh vô biên.